Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 4 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức ông Vinicio Albanese, giám đốc cộng đoàn Capodaco, về sự cần thiết của gia đình và niềm hạnh phúc. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vinh Strasbourg. Hôm thứ Hai vừa qua, mùng 2 tháng 4, một viên chức trong văn phòng của ông Bottetin, Chủ tịch Quốc hội Liên hiệp Châu Âu, cho biết ông Bottetin đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến nói chuyện tại phiên họp khoáng đại của Quốc hội Liên hiệp Âu Châu. Lời mời này đã được ông Bottetin đưa ra khi triệu yết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm ngày 23 tháng 3 vừa qua. Ông Bottetin là Chủ tịch Quốc hội Liên hiệp Âu Châu từ tháng Giêng năm nay. Lần đầu tiên một người Đức giữ chức vụ này từ khi Liên hiệp Châu Âu được thành lập vào năm 1979. Ông Bottetin là một đồng minh thân cận của bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, một nhà lãnh đạo Tây Âu liên tục kêu gọi nhìn nhận căn tính Kitô giáo của lục địa này, một điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thánh Cha đương kim Benedicto thứ 16 thường đề cập đến. Vấn đề nhìn nhận căn tính Kitô giáo của châu Âu đã gặp nhiều khó khăn vì sự chống đối của Tổng thống Pháp ông Jacques Chirac. Cố vấn chính trị của ông Bottetin cho biết, ông Bottetin đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo các nhóm trong Quốc hội Liên hiệp Âu Châu và đưa vấn đề mời Đức Thánh Cha đến nói chuyện trước khi đưa ra lời mời chính thức Đức Thánh Cha hôm ngày 23 tháng 3 vừa qua. Theo dự trù, có lẽ Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện tại phiên họp khoáng đại ở Strasbourg về đối thoại giữa văn hóa và tôn giáo, bao gồm vai trò của tôn giáo trong đối thoại dựa trên sự thật và lòng dung thứ. Lần cuối cùng một vị giáo hoàng gặp gỡ các thành viên Quốc hội Liên hiệp Châu Âu là vào tháng 10 năm 1988, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đến nói chuyện tại một phiên họp khoáng đại tại Strasbourg. Tin Moskova, Giáo hội Công giáo tại Nga cho biết, sách Toát yếu giáo lý Công giáo bằng tiếng Nga đã in xong, và hôm thứ Ba mùng 3 tháng 4, sách được chính thức phát hành trong buổi lễ tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở thủ đô Moscow. Đức Tổng giám mục Tadeusz Kontrusiewicz, cai quản giáo phận Moscow, cho biết, ấn bản giáo lý mới này trình bày rõ ràng và chính xác học thuyết Công giáo, để người ta có thể căn cứ vào đó biết được đức tin và luân lý một cách có mạch lạc và chính xác. Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm hy vọng cuốn giáo lý Công giáo yếu lược sẽ được phổ biến rộng rãi ở Nga và được dùng như là một phương tiện phổ biến tin mừng và củng cố niềm tin Kitô giáo, đồng thời góp phần củng cố sự hợp tác giữa chính thống giáo và Công giáo trong việc rao giảng và bảo vệ giá trị Kitô giáo. Được biết, sách giáo lý mới thành hình do sáng kiến của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được phát hành tại Nga lần đầu tiên vào năm 1992. Lần này, cuốn Giáo lý Công giáo yếu lược, ấn bản tiếng Nga dày 216 trang, được phát hành 3.000 ấn bản. Tin tiệp khắc. Sáng thứ Hai vừa qua, mùng 2 tháng 4, Giáo hội Công giáo và Nhà nước Tiệp đã đạt được thỏa thuận về vấn đề Vương cung Thánh đường Thánh Vito ở thủ đô Praha. Thỏa thuận giữa hai bên đã được Tổng quản trị Lâu đài Praga, nơi đặt trụ sở chính quyền Tiệp, công bố. Theo thỏa thuận vừa được ký kết, thì Giáo hội Công giáo và Nhà nước Tiệp cùng quản lý ngôi Vương cung Thánh đường lịch sử này. Vương cung Thánh đường Thánh Vito ở thủ đô Praha đã được xây vào năm 1344 và được đại trùng tu vào năm 1929. Năm 1954, chính quyền Cộng sản Tiệp tịch thu ngôi Thánh đường này. Sau khi hết hòa Cộng sản, Hội đồng Giám mục Tiệp đã tiếp tục đòi lại ngôi thánh đường này, vì đó là biểu tượng của Giáo hội Công giáo tại Tiệp. năm ngoái tòa thượng thẩm Prague đã phán quyết buộc nhà nước Tiệp trả lại vương cung thánh đường này cho giáo hội Công giáo vào tháng 6 năm 2006. Tuy nhiên sau đó, tối cao pháp viện Tiệp lại phủ quyết án lệnh này. Hội đồng giám mục Tiệp dọa đưa vụ này ra Liên hiệp châu Âu và chính phủ Tiệp đã nhượng bộ một phần. Theo các điều khoản của thỏa hiệp vừa được ký kết, chính quyền Tiệp sẽ chính thức trao lại cho giáo hội Công giáo ngôi thánh đường này từ ngày 16 tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, chính quyền Tiệp vẫn còn một chút quyền về quản lý ngôi thánh đường. Tin Việt Nam. Vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba, mùng 3 tháng 4, thánh lễ đồng tế làm phép dầu thánh và mừng sinh nhật chức linh mục và công bố sắc phong Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong, giám chức danh dự của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đã diễn ra thật long trọng tại nhà thờ chính tòa Nha Trang, với sự hiện diện của 130 linh mục trong giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân.
Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức ông Vinicio Albanese, giám đốc Cộng đoàn Capodaco, về sự cần thiết của gia đình và niềm hạnh phúc, do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày vừa qua, Đức cha Luigi Preston, tổng giám mục Trento, Đông Bắc Italia, đã lại lên tiếng phản đối dự luật Tico do chính quyền của Thủ tướng Romano Prodi đưa ra liên quan tới sự sống chung của các cặp nam nữ và các cặp đồng phái. Đức cha Preston nói như sau: trước các hình thức suy đồi của xã hội, các Kitô hữu không thể chấp nhận bằng lòng với điều ác nhỏ hơn, nhưng được mời gọi, biết đánh giá và quý trọng gia đình hơn, và phải phản ứng chống lại các khuynh hướng tổng quát hóa nguy hại cho gia đình. Trong xã hội chúng ta đang sống, người ta lẫn lộn giữa các quyền với các lợi lộc và cảm xúc, cho tới chỗ khẳng định rằng nếu tôi thích một điều gì đó là tôi có quyền làm điều ấy. Cần tôn trọng mọi người, vượt ra ngoài khuynh hướng tính dục của họ, nhưng để bảo vệ con người, thì việc tôn trọng quyền của cá nhân là đủ rồi, mà không cần phải đưa ra một luật cho những người không lấy nhau và những người sống chung khác phái hay đồng phái, vì như thế là đặt nó ngang hàng với hôn nhân. Liên quan tới việc sống chung mà nhiều người coi là hình thức giúp ổn định hôn nhân, Đức Tổng giám mục Preston nói đó là chuyện không thực. Còn việc những người ly dị tái hôn không được rước lễ, Đức cha Preston cho biết, họ không phải là những tín hữu duy nhất không được rước lễ, mà cả những anh chị em ruột hay anh chị em họ mà thù ghét nhau, hay những người khước từ giúp đỡ người nghèo cũng không được phép rước lễ. Sau đây là bài phỏng vấn Đức ông Vinicio Albanese, giám đốc Cộng đoàn Capodaco, về sự cần thiết của gia đình và niềm hạnh phúc. Được biết, Cộng đoàn Capodaco đã được linh mục Franco Monterubianesi và một nhóm giáo dân thành lập ngày lễ Giáng sinh năm 1966 tại Capodaco. Ban đầu, nó chỉ có 13 người tàn tật cư ngụ trong một biệt thự bỏ hoang tại Capodaco, thuộc tỉnh Ascoli Piceno, miền trung Italia. Năm 1970, cộng đoàn có 100 người. Tiếp đến, cộng đoàn mang chiều kích quốc gia với các trung tâm mới tại Sesso, Fabiano, Gubbio, Udine, Lamezia, Terni và Roma. Ngày nay, cộng đoàn hiện diện tại 18 thành phố và 10 miền toàn nước Italia với hàng trăm thành viên, kể cả các nhân viên, người trẻ thuộc tổ chức dân sự và người thiện nguyện. Mới đây, cũng đã nảy sinh ra Cộng đoàn Quốc tế Capodaco, là một tổ chức phi chính quyền với các dự án mở nhà tại các nước Đông Âu như Romania, Albania và Kosovo, tại Nam Mỹ Latin như Ecuador, Guatemala và Brazil, tại Phi Châu như Cameroon, Guinea-Bissau. Các cộng đoàn này điều đặc biệt chú ý và thăng tiến cuộc sống của trẻ em và người trẻ tàn tật. Từ năm 1994, Đức ông Albanese là giám đốc cộng đoàn. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức ông Albanese. Thưa Đức ông có nhận thấy chính quyền Italia hiện nay thiếu đường lối chính trị có tổ chức nhằm thăng tiến và trợ giúp gia đình hay không?
Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Nhà nước Italia thiếu đường lối chính trị thăng tiến gia đình và trợ giúp những lớp người yếu đuối nhất. Giới chức chính trị mất quá nhiều thời giờ cho các cuộc thảo luận liên quan đến việc thừa nhận các cặp sống chung. Đảng lý ra chính quyền phải bảo đảm cho các gia đình có được các điều kiện giúp duy trì sự ổn định của nó, mà đừng có bước vào trong lĩnh vực các tương quan nội tại giữa cặp vợ chồng, và đừng tưởng tượng ra các biện pháp sai lầm như dự luật liên quan đến các cặp chung sống, gọi tắt là dự luật DICO.
Sai lầm của dự luật DICO nằm tại đâu? Chỉ trong các ưu tiên mà nó chủ trương hay ngay trong bản chất của nó, thưa Đức ông?
Sai lầm nằm trong cả hai phía của dự luật. Trước hết, không thể coi tương quan giữa những người đồng phái như là gia đình được, vì khách quan mà nói, nó là cái gì khác với gia đình. Hơn nữa, nhà nước cần phải phục hồi các cuộc hôn nhân không được cử hành, nghĩa là tạo ra các ưu tiên đích thực để thăng tiến và trợ giúp gia đình.
Có thể theo con đường của các quyền cá nhân không, thưa Đức ông?
Chắc chắn rồi. Nếu có các quyền cá nhân cần phải thừa nhận, hay có các kỳ thị cần phải loại trừ, thì đó là điều có thể làm được. Nhưng mà đừng có chế ra các mô thức mới giả hiệu gia đình.
Dự luật DICO có nguy hiểm nào trên bệnh viện giáo dục? Nó có thể gửi tới giới trẻ một sứ điệp tiêu cực, hàm hồ, gây bất ổn và hoang mang cho họ hay không, thưa Đức ông?
Chắc chắn, nó là sứ điệp tiêu cực, gây hoang mang cho người trẻ rồi. Tôi vẫn thường nói là chúng ta đã đưa vào trong xã hội hệ thống sách mà không thấy đó là gương mù gương xấu nữa. Vì người ta coi việc có nhiều vợ, nhiều chồng và con cái rơi rớt khắp nơi đó đây là điều bình thường. Rồi người ta trộn lẫn các gia đình với nhau. Rất tiếc là các mô thức và các sứ điệp mà nền văn hóa ngày nay đưa ra đều hoàn toàn tiêu cực đối với hôn nhân. Chúng hạ giá hôn nhân.
Thưa Đức ông không sợ người ta cho Đức ông là lỗi thời khi đưa ra các nhận định như thế hay sao?
Tôi chỉ là người thực tế và lo lắng cho gia đình thôi, chứ không tân thời lỗi thời gì cả. Các tương quan tình yêu trong xã hội chúng ta ngày càng bệnh hoạn hơn, giống như loại bệnh câm điếc. Người ta không cởi mở, không chia sẻ với nhau nữa. Các tương quan, kể cả tương quan hôn nhân, chỉ còn được nhìn và đánh giá bên ngoài khung cảnh của sự thoải mái. Tha nhân bị biến thành dụng cụ. Tôi ở với bạn cho đến khi nào bạn còn làm cho tôi được thoải mái. Vừa khi không thoải mái nữa, thì thôi ta chia tay. Trong các khóa chuẩn bị hôn nhân, là linh mục, chúng tôi thường hỏi các đôi muốn lấy nhau. Các bạn loại trừ giả thuyết ly dị chứ? Họ thường trả lời, chúng con hy vọng như vậy. Thế rồi một phần tư các cặp theo các khóa chuẩn bị hôn nhân đã sống chung với nhau trước khi chính thức lấy nhau rồi. Có lẽ chúng ta quá khoan nhượng khi chấp nhận ban bí tích hôn phối cho họ như thế. Có lẽ phải lựa chọn và đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng giáo hội đâu có thể đóng sầm cửa lại đối với các người trẻ như thế, phải không, thưa Đức ông?
Không, dĩ nhiên là giáo hội không thể đóng cửa đối với họ. Nhưng cũng cần có một nỗ lực mục vụ mạnh hơn để cho các người trẻ này trưởng thành hơn. Cần phải đồng hành với họ lâu dài hơn, đặc biệt là sau khi họ cưới nhau, chứ không phải đợi chờ cho tới khi họ đem con tới xin rửa tội, nếu họ còn xin rửa tội cho con của họ. Rất tiếc là ngày nay, mầm giống của ngoại giáo lan tràn khắp nơi.
Tại sao Đức ông lại nói tới việc ngoại giáo lan tràn trong xã hội và cả giáo hội? Một cái nhìn như thế lại không quá bi quan hay sao?
Không. Có chăng đó là tôi nghĩ rằng các giám mục và Đức Giáo Hoàng hơi quá lạc quan đối với tình hình của Italia đó thôi. Không phải chỉ vì chính phủ công giáo sống đạo là thiểu số, mà trong thiểu số đó lại còn có biết bao nhiêu người bị ô nhiễm bởi các yếu tố ngoại giáo. Nó có nghĩa là không là Kitô hữu nữa. Họ khác đi, họ tự nhận ra chính mình nơi các giá trị khác, nơi các thần khác. Càng ngày chúng ta càng đứng trước nhiều Kitô hữu, dù họ tuyên bố là tin có Chúa, nhưng lại có một vài cung cách sống ngoài giáo huấn của giáo hội, xa cách việc hành xử đúng đắn theo luân lý Kitô. Để ở trong lãnh vực gia đình, phải đưa ra câu hỏi, sự xinh đẹp của hôn nhân, của sự trung thành, của bí tích hôn phối bất khả phân ly, có được làm chứng hay không? Hay đôi khi, chính các bậc cha mẹ lại tạo điều kiện cho con cái lựa chọn sự sống chung. Ở đây không phải là trường hợp những gia đình xấu đâu, mà là những gia đình được coi là tốt.
Đức ông thường tiếp xúc với các người trẻ gặp khó khăn. Họ tìm kiếm gì và họ cần gì, thưa Đức ông?
Người trẻ nào cũng muốn và xin một điều hết sức đơn sơ. Đó là có một người cha, một người mẹ biết yêu thương nhau, tôn trọng nhau, sống với nhau và yêu thương săn sóc con cái. Người trẻ đau khổ vì thường khi họ thấy xảy ra cảnh trái nghịch, họ thấy gia đình bị tan nát. Trong tận cùng thẳm, tâm lòng của mỗi người trẻ, của mỗi người trong chúng ta, đều có ước vọng hạnh phúc, đều cần đến sự ổn định an ninh, đều có tham vọng được sống trong một gia đình toàn vẹn. Bạn cứ hỏi các trẻ em và người trẻ thì sẽ biết họ ước mong những gì. Không, gia đình ổn định không phải là một cơ cấu văn hóa thêm vào, mà là một nhu cầu sâu thẳm của con người.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức ông Vinicio Albanese, Giám đốc Cộng đoàn Capodaco, về sự cần thiết của gia đình và niềm hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử vị đáng kính Pauline Jaricot. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Vào khoảng năm 1818, Hội thừa sai Bailey đưa ra một phương pháp, trong đó những người giáo dân có thể trợ giúp các công cuộc truyền giáo bằng sự đóng góp và lời cầu nguyện của họ. Có một thiếu nữ tên là Pauline Jaricot, 18 tuổi, đã gia nhập hội. Nhưng về sau, cô đã nảy ra một sáng kiến trợ giúp các công cuộc truyền giáo Á Châu hữu hiệu hơn và thành công hơn. Cô bắt đầu đi xin từng đồng bạc từ những nhà hảo tâm, để chỉ vài năm sau, hội truyền bá đức tin ra đời tại Pháp Quốc, và cuối cùng đã lan rộng ra khắp thế giới, với ngân quỹ quyên góp được khoảng hàng triệu Mỹ kim để trợ giúp các công cuộc truyền giáo. Tuy nhiên, cùng với những thành công đang đi lên, Pauline Jaricot cũng đã gặp nhiều chống đối hiểu lầm từ mọi phía. Các vị lãnh đạo giáo hội cho rằng Pauline xen vào việc của giáo hội, còn các tổ chức khác có cùng một lý tưởng như Pauline thì ghen tức với các thành quả mà cô đạt được. Có người đã tận hiến cuộc đời hoàn toàn để phục vụ giáo hội và mưu ích cho anh chị em đồng loại này, đáng lý ra phải được người người trọng vọng khen tặng. Nhưng oái âm thay, nàng đã phải sống trong đau khổ và nghèo cùng cho đến chết. Một Gương Thánh Nhân tuần này xin kể hầu quý vị và các bạn cuộc đời của vị đáng kính Pauline Jaricot. Pauline sinh ngày 22 tháng 7 năm 1799, trong một gia đình giàu sang và đầy danh vọng tại Lyon, Pháp Quốc. Càng lớn lên, Pauline càng trở nên một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời. Người đương thời miêu tả Pauline là một cô gái có tầm trung, dáng người thon nhỏ, đôi mắt to đen lay lấy với mái tóc đen huyền ôm lấy gương mặt trái xoan. Nàng rất thích làm dáng và là một người khiêu vũ sành điệu. Sẵn tiền bạc của cha mẹ, nàng phung phí vào những bộ áo và đồ trang sức đắt tiền. Nàng là mục tiêu chú ý của người nam, còn người nữ thì ghen tức đến tột độ. Năm 15 tuổi, Pauline bí mật đính hôn với một chàng thanh niên. Nhưng cuộc sống phóng túng đầy thú vị của Pauline đã thay đổi bởi một tai nạn xảy ra. Đang khi Pauline vội lấy cái hộp trên nóc tủ cao, nàng trượt chân té ngã xuống khỏi ghế. Tai nạn này đã làm cho Pauline phải liệt giường trong vòng 8 tháng. Trong thời gian này, nàng đã gửi lời từ hôn và không bao giờ muốn gặp mặt chàng trai này nữa. Sau khi phục hồi, một lần nữa Pauline lại lao đầu vào những cuộc vui chóng tàn, và sau mỗi lần như thế, nàng lại cảm thấy day dứt, sầu khổ khó tả. Cuối cùng, Pauline đã tìm được một câu trả lời cho vấn nạn của mình, nhờ bài giảng của một vị linh mục chống lại sự phù phiếm của thế gian. Bị đánh động bởi những lời của vị linh mục, Pauline xưng thú mọi tội lỗi, khấn giữ mình đồng trinh và quyết tâm canh tân đời sống, từ bỏ mọi thú vui thế trần để tận hiến cuộc đời phục vụ Thiên Chúa. Như một dấu hiệu từ bỏ quá khứ, Pauline bán hết đồ nữ trang quý giá, rồi lấy tiền phân phát cho người nghèo. Nàng cũng cho đi tất cả những bộ quần áo đẹp, và chỉ mặc có một bộ áo màu tím đơn sơ, là màu mà nàng ghét nhất. Pauline đã nói về sự thay đổi của nàng như sau. Nếu tôi không dứt khoát với quá khứ cách mạnh mẽ liền ngay, thì tôi sẽ không bao giờ có thể dứt khoát với nó được. Trong những tháng đầu sau khi tôi trở lại, mỗi lần nhìn thấy một cô gái ăn diện mốt mới, tôi đau khổ tột cùng. Tôi sẽ không bao giờ có thể chữa lành căn bệnh kiêu căng khỏi chính tôi, nếu tôi không giữ mình thận trọng. Đối với tôi, chết còn sướng hơn là từ bỏ mọi thú vui của thế trần này. Năm 17 tuổi, trong khi phục vụ những người nghèo, Pauline còn giúp đỡ những cô gái lầm đường lạc bước trang lứa với nàng và tìm việc làm cho họ trong hãng dệt của anh nàng. Để giúp họ tiến nhanh trên đường thiêng liêng, Pauline quy tụ những cô gái này lại thành một nhóm, lấy tên là Hội Những Người Thống Hối, chuyên giúp đỡ những người nghèo và người bệnh tật. Nhờ có tài lãnh đạo và óc tổ chức, sau khi thành lập Hội Truyền Bá Đức Tin, Pauline lập ra hội tràng chuỗi Mân Côi Sống. Để rồi, 12 năm sau đó, nàng đã hãnh diện trình cho Đức Chúa Hoàng Gregorio thứ 16 là có 1 triệu hội viên đã gia nhập hội này. Mãn nguyện về những thành quả mà cả hai hội Truyền Bá Đức Tin và tràng chuỗi Mân Côi Sống mang lại, Pauline chuyển hướng sang việc phổ biến những sách báo đạo đức. Một lần nữa, những sự chỉ trích lại nổi lên bởi những kẻ ghen tị với những thành công của nàng. Tuy quá biết rõ người cha giàu có của Pauline trợ giúp tài chánh trong các công việc bác ái của nàng, người ta vẫn đồn đãi rằng các số tiền mà Pauline quyên góp được dùng vào các việc làm cho riêng cá nhân nàng. Để hợp thức hóa việc làm và để tỏ ra mình liêm chính, Pauline đã xin Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 phê chuẩn Hội Truyền Bá Đức Tin và Hội Phổ Biến Sách Báo Đạo Đức. Đức Giáo Hoàng đã phê chuẩn và gửi cho nàng 1 chứng chỉ, nhưng các giáo sĩ ở Pháp vì ghen tức với nàng đã ém nhiệm đi. Năm 1832, Pauline mua một ngôi nhà ở Fourvière và đặt cho nó cái tên là Lorette. Cộng đoàn những người nữ sinh sống nơi đây cùng với Pauline chuyên lo giúp đỡ những người nghèo, và họ được người người biết đến qua danh hiệu các nữ tử của Đức Maria. một người khách thường xuyên đến viếng thăm Lorette là linh mục Jean-Marie Vianney, cha sở họ đạo Arx. Qua nhiều năm, tài liệu Đức Thánh Cha gửi cho Pauline vẫn còn nằm trong tay của các giáo sĩ Pháp. Pauline liền đến Roma để xin thẳng với Đức Giáo Hoàng. Khi gần đến Roma, nàng lâm bệnh nặng, nên phải đến tạm trú trong tu viện thánh tâm của Chúa Giê-xu. Biết được tin này, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 16 đã đến tu viện thánh tâm để thăm nàng. Trước khi ra về, Đức Thánh Cha buồn bã nói với mẹ bề trên rằng, có lẽ ngài sẽ không còn gặp Pauline nữa, vì xem chừng Pauline không vượt qua được căn bệnh trầm trọng này. Nghe thấy, Pauline liền nói với Đức Giáo Hoàng là nàng sẽ đến mộ vị tử đạo Philomena để xin ơn được chữa lành bệnh. Nếu nàng được khỏi bệnh, thì nàng yêu cầu Đức Giáo Hoàng phong thánh cho Philomena, và Đức Giáo Hoàng đã nhậm lời nàng. Vài tuần sau, tuy vẫn còn yếu, Pauline đã cùng với các bạn đến Roma viếng thăm mộ Philomena ở gần Napoli. Trong khi cầu nguyện, người đàn bà 35 tuổi này cảm thấy như sức khỏe đã phục hồi lại như xưa. Bà đứng lên, bước ra khỏi nhà thờ, mà không cần một người nâng đỡ. Vài ngày sau đó, Pauline vào ý kiến Đức Giáo Hoàng, và ngài đã ngạc nhiên vì thấy Pauline đã được chữa lành bệnh. Giữ đúng lời hứa, Đức Giáo Hoàng đã ký sắc lệnh khởi đầu làm án phong thánh cho Philomena. Trở lại Pháp, Pauline đã để tâm vào công cuộc trợ giúp các người nghèo, đặc biệt là các nam công nhân bị bóc lột sức lao động. Bà có ý định mua đất xây cất xưởng làm việc để tạo cho các công nhân có công ăn việc làm tốt đẹp hơn, để họ có thể nuôi sống gia đình của họ. Bà vay tiền từ các thương gia giàu có ở Pháp để mua đất cất cơ sở, nhưng đã bị hai người đàn ông làm cố vấn tài chính cho bà lừa gạt và tiêu hết số tiền này vào trong các dịch vụ riêng tư của họ, khiến Pauline phải vương mắc một số nợ khổng lồ cho đến chết. Các con nợ quyết định đòi cho kỳ được món tiền bà đã vay. Pauline phải ngửa tay xin từng đồng bạc, nhưng những gia đình giàu có thường từ chối không giúp đỡ bà. Hàng giáo sĩ và các giáo dân đối thủ của bà đã thích thú trước biến cố này. Họ cho đây là giá bà phải trả vì đã xen vào việc của giáo hội từ trước cho đến nay. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã đề nghị hội truyền bá đức tin trả nợ thay cho Pauline. Nhưng hội đồng của hội đã không tuân theo ý của Đức Thánh Cha và trả lời rằng, tiền của chúng tôi dành để trợ giúp các công cuộc truyền giáo, chứ không phải cho bà Jericho. Trong thời gian này, Pauline đau khổ tột cùng về các sự mỉa mai chỉ trích đến từ mọi phía, cộng với những lời bình phẩm xấu của người qua đường mỗi lần họ nhìn thấy bà. Giữa cơn thử thách này, chỉ có một người bạn duy nhất còn ở kề bên để an ủi bà, đó là cha sở họ đạo Arx, Jean-Marie Vianney. Ngài tặng bà cây thánh giá có khắc hàng chữ, Thiên Chúa là nhân chứng của tôi, Chúa Giê-xu là gương mẫu của tôi, Đức Maria là sự nâng đỡ của tôi. Tôi không xin gì hơn là tình yêu và sự hy sinh. Mặc dù bị các chứng bệnh như tim, phổi, phù thủng hoành hành, người đàn bà 61 tuổi này vẫn tiếp tục đi xin tiền. Cô gái trẻ đẹp, giàu sang, nhảy múa vui vẻ trong những bữa tiệc nhộn nhịp ngày nào, giờ đây chỉ còn là một người đàn bà nghèo khổ, bệnh tật và đầy nhục nhã. Ngày 9 tháng Giêng năm 1862, sau khi xin mọi người tha thứ cho những lỗi lầm của bà, Pauline thổn thức gọi, lạy Maria, mẹ của con của mẹ đây. Cùng với những lời này, Pauline trút hơi thở cuối cùng. Sau cái chết của Pauline, gia đình bà đã bán tài sản ở Lorette để trả hết món nợ cho bà. Ngày 18 tháng 6 năm 1930, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã ký sắc chỉ bắt đầu làm án phong chân phước cho Pauline. Trong các tài liệu chính thức, Pauline Marie Jericho được nhìn nhận là vị sáng lập hội truyền bá đức tin và hội tràng chuỗi Mân Côi Sống. Tiểu sử của bậc đáng kính Pauline Jericho kết thúc nơi đây. Một Cưng Thánh Nhân hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Tư tuần Thánh, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đặc biệt mời quý vị và các bạn theo dõi lại những suy nghĩ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày thứ Năm tuần Thánh năm 2002. Đức Thánh Cha đã giải thích về bí tích thánh thể, giới răn yêu thương và chức linh mục với những lời như sau: Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Với lệnh truyền thúc giục chúng ta lập lại cử chỉ của Ngài, Chúa Giêsu hoàn tất việc thiết lập bí tích của bàn thờ. Khi Ngài rửa chân xong cho các môn đệ, một lần nữa, Ngài mời gọi chúng ta hãy bắt chước Ngài. Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 13 câu 15. Bằng cách này, Ngài thiết lập một sự liên kết thân mật giữa bí tích thánh thể, bí tích của quà tặng hy sinh của Ngài và huấn lệnh yêu thương khiến ta chào đón và phục vụ anh chị em mình. Việc giữ phần vào bàn tiệc của Chúa không thể tách rời khỏi bổn phận yêu thương anh chị em xung quanh ta. Mỗi lần chúng ta tham dự bàn tiệc thánh thể, chúng ta cùng nói Amen trước mình và Mẫu Thánh Chúa. Khi làm như thế, chúng ta cam kết thực hiện điều Chúa Kitô đã làm, là rửa chân cho anh chị em mình, trở nên một hình ảnh thực sự và tỏ tường của Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ. Tình yêu là di sản cao quý nhất mà Chúa Kitô để lại cho những ai được Ngài kêu gọi theo Ngài. Thánh thể là một ban tặng cao cả, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao cho những ai tiếp nhận. Đứng trước Phêrô, người đã từ chối không chịu để được rửa chân, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải nên thanh sạch để có thể giữ phần vào bàn tiệc thánh thể. Truyền thống của giáo hội luôn nhấn mạnh đến sự liên kết giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Tôi cũng muốn tái xác nhận điều này trong thư gửi cho các linh mục ngày thứ Năm tuần Thánh năm 2002 này, bằng cách mời gọi các linh mục trên hết hãy tái khám phá vẻ đẹp của bí tích thứ tha. Chỉ có cách này, các ngài mới có thể giúp các tín hữu, những người được phó thác cho sự chăm sóc mục vụ của các ngài, tái khám phá bí tích hòa giải này. Bí tích hòa giải tái tạo cho những người đã chịu phép rửa tội, ân sủng thánh thiện mà họ đánh mất do những tội trọng, và làm cho họ xứng đáng lãnh nhận bí tích thánh thể. Hơn nữa, qua cuộc đối thoại trực tiếp, thông thường khi cử hành bí tích này, bí tích còn đáp ứng nhu cầu truyền thông cá nhân, một điều mà ngày càng trở nên khó khăn như một hệ quả của bước tiến cuồng nhiệt của xã hội kỹ thuật. Qua hành động soi sáng và kiên nhẫn của mình, cha giải tội có thể đem hối nhân vào trong sự hiệp thông sâu sắc với Chúa Kitô. Sự hiệp thông do bí tích này phục hồi và bí tích thánh thể đưa đến mức đầy hoa trái. Cầu mong sao cho sự tái khám phá bí tích hòa giải giúp tất cả các tín hữu tiến gần đến bàn tiệc mình và Mẫu Thánh Chúa trong niềm kính trọng và với lòng sốt mến. Trong tinh thần, chúng ta hãy trở lại phòng tiệc ly. Nơi đây chúng ta tìm thấy lại chính chúng ta trong đức tin, chung quanh bàn thờ của Chúa, khi chúng ta cử hành bữa tiệc ly. Lặp lại những cử chỉ của Chúa Kitô, chúng ta công bố rằng cái chết của Ngài đã cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi, và tiếp tục mặc khải niềm hy vọng về một tương lai của ân cứu độ cho những con người nam nữ mọi thời đại, mọi nơi chốn. Các linh mục được kêu gọi để tiếp tục nghi thức mà dưới hình bánh và rượu thể hiện lễ hy sinh của Chúa Kitô trung thực, thật sự và thiết thực cho đến ngày sau hết. Tất cả các người Kitô được mời gọi để trở nên những đầy tớ khiêm hạ và tế nhị của anh chị em họ, để hợp tác trong ơn cứu độ của họ. Chính là nhiệm vụ của mỗi tín hữu phải công bố qua chính cuộc sống của họ rằng Con Thiên Chúa đã yêu thương họ cho đến cùng. Trong sự yên lặng đầy nhiệm màu, đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng. Hiệp thông với toàn thể giáo hội, chúng ta hãy công bố cái chết của Ngài. Lạy Chúa, với lòng biết ơn, chúng con nếm niềm vui sự phục sinh của Chúa. Với lòng tín thác, chúng con cam kết sống trong niềm trông mong Ngài Chúa lại đến trong vinh quang, hôm nay và mãi mãi. Lạy Chúa Kitô, đấng cứu chuộc chúng con.
Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một người để tất cả những ai tin ở Con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Con tin tình yêu Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con làm người để tất cả những ai tin ở Con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh ngọc vươn lên khi gần đông chiếu trăng, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta sắp bước vào Tam Nhật Thánh, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh, để rồi mừng lễ phục sinh. Hôm nay, Đặng Thế Dũng chia sẻ quy tắc thứ chín trong số 10 quy tắc của đời sống theo Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ những quy tắc này với các bạn trẻ bên Hoa Kỳ. Quy tắc thứ 9 của Đức Hồng Y như sau. Tôi sẽ nói một ngôn ngữ và mang một đồng phục là đức bác ái. Và Đức Hồng Y đã quảng diễn nguyên tắc này qua câu chuyện sau đây. Các tù nhân bị giam giữ trong một thời gian rất lâu, không một lần được xử án, và trong những hoàn cảnh ép bức, thường lưu giữ những kỷ niệm cay đắng, lòng căm thù và ý chí báo thù. Đó là phản ứng tự nhiên ở bất cứ nơi nào. Tôi bị ở tù 13 năm, trong đó hết 9 năm bị biệt giam. Có hai người lính canh gác tôi, nhưng không bao giờ nói chuyện với tôi, ngoại trừ hai tiếng có và không. Nhưng tôi biết, dù sao đi nữa, họ cũng là những người anh em của tôi, và tôi phải tử tế với họ. Tôi không có gì để biếu tặng, vì là người tù, tôi không có gì cả. Không có gì để có thể làm cho họ vui lòng. Làm sao đây? Một đêm nọ, một ý tưởng đến với tôi. Con vẫn còn rất giàu có. Con có tình yêu của Chúa Kitô trong lòng con. Con hãy yêu họ như Chúa Giêsu yêu con vậy. Ngày hôm sau, tôi liền thi hành dự định, trước tiên bằng cách tỏ ra vui vẻ và mỉm cười. tôi bắt đầu kể về các cuộc hành trình của tôi ở các nước người ta sống trong tự do và vui hưởng nền văn hóa cũng như những tiến bộ kỹ thuật của họ. Điều đó đã kích thích sự tò mò của họ, và họ đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Từ từ, rất từ từ, chúng tôi trở thành những người bạn. Họ muốn học những ngôn ngữ ngoại quốc. Các người canh giữ tôi đã trở thành môn đệ của tôi. Không khí của nhà tù thay đổi rất nhiều. Phẩm tính của mối giao thiệp khả quan hơn trước. Trong lúc đó, tại một địa điểm khác, một nhóm 20 người đang học tiếng Latin để có thể đọc được những tài liệu của giáo hội. Giáo viên của họ là một người đã từng dạy giáo lý trước kia. Một trong những người canh gác tôi một ngày nọ dự lớp dạy tiếng Latin, và họ hỏi tôi có thể dạy cho anh ta hát tiếng Latin không. Tôi trả lời, có nhiều bài quá đi và tất cả đều hay. Anh ta đáp, ông cứ hát đi và tôi sẽ chọn. Và tôi đã hát các bài Salve Regina, Salve Mater, Laudation, Veni Creator và Ave Maris Stella. Các bạn sẽ không bao giờ đoán được bài ca anh ta đã chọn, đó là bài Veni Creator. Tôi không thể diễn tả ra được hết sự xúc động của tôi khi ở trong một nhà tù cộng sản, mà lại nghe chính người lính canh giữ mình hát bài Veni Creator vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày trên đường ra sân tập thể dục. Tôi sẽ chỉ nói một ngôn ngữ, Đức Bác Ái. Một buổi chiều, trong khi tôi ở tù tại Vinh Quang, miền Thượng Du Bắc Việt, tôi vào rừng đốn củi. Tôi hỏi người lính canh gác luôn ở bên mình, lúc ấy đã trở thành người bạn của tôi, là tôi có thể nhờ anh ta một việc không? Việc gì đó tôi sẽ giúp ông. Tôi muốn cưa một khúc gỗ nhỏ để làm thành một thập giá. Ông không biết là luật cấm ngặt không được mang một dấu hiệu tôn giáo nào hay sao? Tôi hứa là tôi sẽ giấu kín. Nhưng điều này rất nguy hiểm cho cả đôi ta. Hãy nhắm mắt lại đi, tôi làm ngay bây giờ và sẽ rất thận trọng. Anh ta quay lưng lại và để tôi yên một mình. Tôi cưa một cây thánh giá nhỏ, sau đó giấu vào một miếng xà phòng được nấu chảy. Tôi giữ lấy kỹ càng và cho lắp vào một miếng kim loại và đã đeo thánh giá vào ngực. Trong một nhà tù khác tại Hà Nội, tôi đã trở thành bạn của người canh gác tôi, và tôi đã xin được một sợi dây sắt. Anh ta kinh ngạc và bảo rằng, khi tôi học ở trường Đại học Công an, người ta nói rằng, khi một người nào đó muốn có một sợi dây điện, nghĩa là họ có ý định tự sát. Tôi giải thích cho anh ta biết, là người Công giáo, hơn nữa là các bậc tu hành, không bao giờ tự tử như vậy. Anh công an hỏi lại tôi, vậy ông muốn làm gì với sợi dây điện? Tôi cần một sợi dây để đeo thánh giá của tôi. Nhưng làm thế ông biến sợi dây điện thành sợi dây đeo. Nếu anh đem cho tôi hai cái kìm nhỏ, tôi sẽ chỉ cho anh. Nguy hiểm quá, nhưng chúng ta là bạn kia mà. Anh ta do dự và sau cùng bảo, khó mà từ chối ông quá. Tối ngày vào lúc 7 giờ, chúng ta sẽ thi hành. Nhưng chúng ta phải làm xong trước 11 giờ. Tôi sẽ cho người bạn đồng gác với tôi nghỉ tối nay. Nếu anh ta biết được, anh ta sẽ tố cáo cả hai chúng ta. Tối hôm đó, với các dụng cụ anh ta mang lại, chúng tôi đã cùng nhau cắt và giũa sợi dây đeo của tôi, và đã làm xong trước 11 giờ khuya. Thánh giá và dây chuyền đó không chỉ là kỷ niệm thời gian bị giam cầm mà thôi, mặc dầu chúng rất quý báu, nhưng chúng còn là sự nhắc nhở thường xuyên cho thấy chỉ có lòng bác ái của người theo đạo Chúa Kitô mới cải hóa được tâm hồn. Không phải vũ khí, không phải sự đe dọa, không phải phương tiện truyền thông. Các người lính canh gác tôi không làm sao hiểu nổi khi tôi nói về yêu thương những kẻ thù của mình, giảng hòa và tha thứ. Ông thật sự thương chúng tôi sao? Phải, tôi thật sự thương các anh. Ngay cả lúc chúng tôi làm cho ông đau đớn, lúc ông đau khổ vì bị giam tù mà không được xử án. Hãy nhìn những năm tháng dài chúng ta ở bên nhau, lẽ dĩ nhiên là tôi thương các anh. Khi ông ra khỏi đây, Ông có nói cho những người của ông đến tìm chúng tôi, đánh đập chúng tôi và hãm hại gia đình chúng tôi không? Tôi vẫn tiếp tục thương mến các anh, cho dù anh có muốn giết tôi đi nữa. Nhưng tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu dạy chúng tôi phải luôn yêu thương nhau. Bằng không, chúng tôi không xứng với danh nghĩa là người Công giáo. Tôi không đủ thời giờ để kể cả những mẩu chuyện cảm động, chứng tỏ sức mạnh phóng thích do tình yêu Chúa Giêsu mang đến. Các con mang một đồng phục và nói một ngôn ngữ, đức bác ái. Bác ái là chứng tích để biết các con là môn đệ Chúa. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 10 câu 10. Đó là dấu hiệu giá rẻ mà khó kiếm nhất. Bác ái là sinh ngữ số 1 mà Thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của loài người và các thiên thần. Thư thứ nhất Côrintô chương 13 câu 1. Các bạn thân mến, đó là quy tắc sống thứ 9 của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tôi sẽ nói một ngôn ngữ và mang một đồng phục, đức bác ái. Chúc các bạn khám phá tình yêu Chúa trong đời sống mình trong tuần thánh này.
Như trong vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới đi thương không chờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Độ là cha Anthony de Mello có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một ngày nọ, Thiên Chúa đi vào thiên đàng, và Ngài ngạc nhiên khi khám phá ra rằng tất cả mọi người đều được vào đó cả. Không có một người nào phải sa hỏa ngục. Ngài dừng lại suy nghĩ, phải chăng Ngài không là đấng công bình vô cùng? Ngài cho gọi sứ thần Gabriel lại và ra lệnh. Người hãy tập trung mọi người lại trước mặt ta, và đọc cho họ nghe 10 giới răn của ta. Tất cả mọi người đều đến trình diện trước tòa Chúa. Sứ thần Gabriel đọc giới răn thứ nhất, và Chúa lên tiếng phán bảo. Tất cả những ai đã phạm giới răn thứ nhất, hãy xéo khỏi mặt ta và đi vào hỏa ngục tức khắc. Một số người từ từ ra khỏi đám đông và buồn bã đi vào hỏa ngục. Sứ thần Gabriel tiếp tục đọc các giới răn khác. Cứ sau mỗi giới răn thì có một số người lặng lẽ rời bỏ đám đông để đi vào hỏa ngục. Sau khi sứ thần Gabriel đọc giới răn thứ 6, thì cả đám đông đều tự động đi vào hỏa ngục. Chỉ còn lại có mỗi một người, đó là một vị ẩn sĩ già, đầu hói, béo mập. Thiên Chúa đưa mắt nhìn vị sứ thần rồi hỏi, phải chăng chỉ có người này được vào thiên đàng thôi sao? Nếu vậy thì hắn phải cô độc lẻ loi lắm. Nói xong, Ngài truyền lệnh cho sứ thần Gabriel gọi đám đông lại và cho họ trở lại thiên đàng. Nhìn thấy đám người tội lỗi xấu xa, bỗng nhiên được tha thứ và được vào thiên đàng, vị ẩn sĩ già nổi giận và hằn học nói với Chúa. Chúa không phải là đấng công bình. Tại sao Chúa không cho con biết trước điều đó? các bạn thân mến. Thiên đàng hẳn phải là một ngôi nhà của hòa giải và tha thứ. Tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người, và nhất là tha thứ của con người dành cho nhau. Chúa Giêsu đã ví thiên đàng với một bàn tiệc, trong đó từ đông sang tây, từ nam chí bắc, người người không phân biệt màu da, chủng tộc, văn hóa, địa vị, và nhất là không phân biệt ngay cả bạn thù, đều ngồi đồng bàn với nhau. Thiên đàng ấy không chỉ có ở đời sau, mà đã bắt đầu ngay từ trên cõi đời này. Mỗi khi con người biết tha thứ cho nhau, mỗi khi con người biết chấp nhận nhau, mỗi khi con người biết nắm tay đồng hành với tha nhân, thì đó là lúc thiên đàng thực sự chớm nở. Chúa Giêsu đã hé mở cánh cửa thiên đàng ấy khi Ngài ngồi đồng bàn với những người thu thuế, những kẻ tội lỗi, những người bị xã hội đẩy ra bên lề, và nhất là khi Ngài tha thứ cho chính những kẻ hãm hại Ngài. Cuộc sống đạo hôm nay của chúng ta đã là một loan báo cho thiên đàng chưa? Hay đó chỉ là một ảo tưởng, trong đó chúng ta tự dựng lên cho mình một ốc đảo cô độc lẻ loi, vì không được nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã không ngừng tha thứ cho muôn vàn vấp ngã của chúng con. Xin cho chúng con cũng xác tín rằng, con đường tiến về quê trời là con đường của phục vụ, của yêu thương, của tha thứ. Xin ban cho chúng con cảm nếm được niềm vui của thiên đàng ngay trong cuộc sống tại thế này. Đó là niềm vui của cuộc sống vì tha nhân.
Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con mình hơn quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tình yêu, vòng tay yêu thương Ngài luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giúp nhau trong đời. Ân cần vì nhau là con Thiên Chúa, xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài đời hết vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhau, ân cần vì nhau là con tin Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài, đời hết u buồn. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con bây giờ quên tình yêu Chúa? Con hãy trở về nghe trong tình yêu, vòng tay yêu thương ngày luôn che chở.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.